Chủ nhật cuối năm. Tôi không biết quý vị mang tâm trạng như thế nào, buồn hay là vui. Vui, wow, look at that. Có những người thì còn vấn vương với năm cũ, có những người thì nhìn tới một năm mới dài trước mắt. Dù năm mới hay là năm cũ, quý vị có biết là ngày nào cũng là một ngày tươi mới, có phải như vậy không? Dạ, yeah. Chúng ta cùng đứng dậy. Một ngày tươi mới do Chúa Cha ban cho, lòng mừng thơ thới trong tiếng ca rộn ràng. Một ngày mới, hãy ca ngợi Chúa hôm nay.
Đức Giê-hô-va là đấng chân giữ tôi sẽ chẳng thiếu thứ gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi vào cảnh bình yên.
Trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm. Ngài hằng là Chúa, chân giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm năm tôi mọi nơi. Trăm năm xin giữ bông hồng, Ngài đưa dắt lối cho đàn chim nhỏ bé kia. Tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm năm tôi mọi đời vẫn hằng tin. Có Chúa luôn luôn đi cùng, dù trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm. Ngài hằng là Chúa, chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm năm tôi mọi nơi. Tâm Chúa luôn luôn đi cùng, dù trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm. Ngài hằng là Chúa, đấng luôn xin giữ tôi mỗi ngày. Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Chúa Cha trên trời dắt chân đời sống tôi mọi nơi.
Cảm ơn Chúa về lời bài hát vừa qua, Chúa hằng chăn giữ tôi. Merry Christmas! Tôi biết là chúng ta mừng Chúa Giáng sinh hồi năm tuần rồi, nhưng tôi nghĩ rằng là một con cái của Chúa chúng ta phải có the spirit of Christmas, tinh thần Chúa Giáng sinh trong mỗi ngày. Sáng hôm nay, chúng ta cùng suy gẫm Thi Thiên 23. Thi Thiên 23 là một trong những thi thiên được con dân Chúa yêu chuộng nhiều nhất. Thi Thiên 23 biểu lộ lòng tin chắc, sự phó thác của tác giả vào Đức Chúa Trời trong đời này cũng như đời sau. Thi Thiên 23 cũng là một thi thiên về quyền năng, về ân điển của Chúa, đem sự an ủi đến cho con dân Chúa lúc phải gặp những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Trong Thi Thiên 23, tác giả là David, dùng hình ảnh người chăn và chiên, và dùng hình ảnh người chủ tiệc và người dự tiệc, để mô tả sự chăm sóc của Đức Chúa Trời trong đời sống của chính ông và cho dân sự, con dân của Ngài. Chúng ta cùng đến với Chúa để cầu nguyện. Là Chúa, chúng con đến với Chúa, xin Chúa mở lòng chúng con ra để chúng con học lời Ngài và để giữ trong tâm chúng con, để chúng con áp dụng vào đời sống của chúng con luôn. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Để hiểu rõ Thi Thiên 23, chúng ta cùng ôn lại cuộc đời của David. David là một trong những nhân vật quan trọng nổi tiếng trong lịch sử của người Do Thái. Triều đại của vua David là một tột điểm trong chương trình của Đức Chúa Trời cho dân Israel. David sinh tại Bethlehem, con út của Isai, thuộc chi phái Juda. Còn lúc còn nhỏ, David chăn giữ chiên cho cha mình. Cuộc đời David được thay đổi khi được tiên tri Samuel sức dầu cho, được Chúa chọn làm vua. Ban đầu David bắt đầu làm việc cho vua Saul, là một nhạc sĩ cho vua, chơi đàn cho vua. David giúp Saul thắng tên khổng lồ Goliath, người Philistine. Dầu David là một người trung thành, nhưng Saul vẫn nghi ngờ và tìm giết David nhiều lần. David phải trốn khỏi Saul. Và sau khi Saul thác trong chiến trận, David lên làm vua. Và David tiếp tục củng cố vương quốc Israel qua nhiều chiến trận với dân ngoại bang. Một vết đen tối trong cuộc đời của David là ông phạm tội tà dâm và sát nhân. Và khi bị tiên tri Nathan lên án tội, David bèn nhận tội và ăn năn một cách thảm thiết. Dầu Chúa tha tội cho David, nhưng ông phải chịu những hậu quả của việc làm tội lỗi đó. Dầu vậy, trong cuộc đời, Chúa ban phước cho David. Chúa nói là Chúa sẽ không lìa khỏi nhà của David. Và vương quốc của David vẫn còn mãi mãi ám chỉ về Chúa Giê-xu. Chúng ta cùng trở lại câu số 1. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Mở đầu Thi Thiên 23, David gọi Chúa là đấng chăn giữ ông. Ông dùng hình ảnh của người chăn chiên của mình. Đối với David, hình ảnh của người chăn chiên không lạ gì. Ông lớn lên chăn chiên giúp cha mình hàng ngày. Ẩn dụ người chăn tại đây cùng hướng về sự liên hệ của người chăn và chiên của mình. Và lúc bây giờ người tại miền đó nghĩ vua của mình là người chăn. Hình ảnh của người chăn thường được dùng cho vua hay là người thống trị chuyên quyền lúc bây giờ. Thì ví sánh vua là người chăn, có nghĩa là vua hiểu rõ nhiệm vụ của mình là gìn giữ trật tự an ninh, chuẩn bị phòng hờ trước những nguy hiểm đe dọa từ bên ngoài, quản lý công việc và thi hành công lý trên dân của mình. Ở đây David, một vị vua của Israel, một người chăn của nước Israel, xưng Chúa là vua của ông, và ông thật sự nhìn biết Đức Giê-hô-va là vua, là Chúa của cuộc đời mình. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Sau khi David xưng Chúa là đấng chăn giữ ông nói rằng ông sẽ chẳng thiếu thốn gì. Nói một cách khác, khi Chúa là đấng chăn giữ ông, vua của cuộc đời ông, thì ông không muốn điều gì cả. Nghĩa là Chúa sẽ chu toàn những nhu cầu của ông, những nhu cầu của ông cần hàng ngày, thức ăn, y phục, việc làm, vân vân. Chúng ta cần biết tại đây là David nói đến nhu cầu cần thiết, không phải sự thèm muốn. David cung cấp, ở Đức Chúa Trời cung cấp điều cần dùng cho tôi, con của Ngài. Khi Chúa là người chăn của cuộc đời tôi thì tôi không cần gì cả, bởi vì những điều tôi cần được Chúa giải quyết. Một điều chúng ta cần suy nghĩ tại đây. Ngày nay trong thế giới mà quý vị và tôi đang sống, chúng ta thấy chúng người khác đề cao sự không thỏa lòng. Và điều này xui khiến người không thỏa lòng với những điều mình đang có và thèm muốn những điều mình không có. Có một bài thơ của một tác giả Jason Lehman như thế này. It was spring, but it was summer I wanted. The warm days and the great outdoors. It was summer, but it was fall I wanted. The colorful leaves and the cool, dry air. It was fall, but it was winter I wanted. The beautiful snow, the joy of the season. It was winter, but it was spring I wanted. The warmth and the blossoming of nature. Tôi tạm dịch như sau: mùa đông đã đến, nhưng tôi muốn mùa hè, bởi vì tôi muốn được sự ấm áp và đi chơi ngoài trời. Mùa hè lại đến, nhưng tôi muốn được mùa thu, để tôi thấy những màu sắc của lá cây, để được hít những không khí mát mẻ. Mùa thu đến thì tôi muốn mùa đông, bởi vì tôi muốn thấy tuyết đẹp và vui vẻ trong ngày lễ. Đây là mùa đông, nhưng tôi lại muốn mùa xuân cơ,
tôi để chữ cơ như người Bắc, để hưởng không khí mát mẻ và để thấy hoa chớm nở. Bài thơ trên cho quý vị và tôi thấy một điều là một con người không bằng lòng những gì mình đang có. Đang ở trong mùa xuân thì lòng lại muốn mùa hè, khi mùa hè đến thì lại muốn mùa thu, khi mùa thu đến thì lại muốn mùa đông. Tiếng Việt mình có câu là đứng núi này, trông núi nọ. Tiếng Mỹ cũng có câu là you know, the pasture of the neighbors always look greener. Cái sân cỏ, cái người láng giềng mình lúc nào có vẻ xanh hơn cái sân cỏ của mình. Thánh Kinh dạy gì về sự thỏ lòng? Sứ đồ Phao-lô tâm sự với con cái Chúa tại hội thánh Philip như sau: vì tôi đã tập thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ, tôi biết thế nào là nghèo túng, thế nào là sung túc. Trong mọi nơi, mọi hoàn cảnh tôi được học cái bí huyết để sống no đủ hay đói khát, sung túc hay thiếu thốn. Và tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ đấng ban thêm năng lực cho tôi. Chúng ta thấy Phao-lô muốn nói rằng là tôi con của Chúa, tôi học được sự thỏa lòng trong bất cứ cảnh ngộ nào, dù no hay đói, dù dư hay thiếu. Đời sống Phao-lô được vui mừng và thỏa lòng bởi vì ông lệ thuộc vào Chúa và Đức Chúa Trời ban sức cho ông. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. I shall not be in want. I have all I need. Because Yahweh is my shepherd. Kể đến, David dùng hình ảnh của người chăn để nói lên những kinh nghiệm của mình, làm rõ ý rằng người chăn chăm nom, cung cấp và gìn giữ chiên của mình như thế nào. Khi Đức Chúa Trời là người chăn của tôi, Ngài làm gì? Ngài ban tôi một đời sống đầy đặn. Chúng ta có những cái outline trong chương trình. Ngài ban cho tôi một đời sống đầy đặn. Thế nào là một đời sống đầy đặn? Một đời sống đầy đặn là một đời sống thứ nhất được Chúa chăm lo. Trong câu số 2, David nói rằng, Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Tìm hiểu thêm về bản chất của con chiên, điều mà chiên thích nhất là được nằm trên bãi cỏ tươi tốt, cỏ mới mọc lên 100% fresh, organic. Bây giờ, và chiên chỉ muốn uống từ nơi những bờ nước yên lặng và tĩnh mịch. Đồng cỏ xanh tươi nói đến nơi mát mẻ, tịnh dưỡng cho nơi chiên được nghỉ ngơi. Mé nước bình tĩnh là nơi chiên nói đến sự thanh thản và yên tĩnh. Đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tĩnh là những nơi mà chiên được bồi dưỡng tẩm bổ về thể chất. Tiếng Mỹ có chữ là refreshing, khoan khoái, được tươi mới. Đây nói đến sự chăm lo hàng ngày của người chăn mà làm cho chiên mình khoan khoái, làm cho chiên tươi tỉnh lại. Cũng như vậy, khi Chúa là người chăn của quý vị và tôi, thì mỗi chúng ta sẽ được an nghỉ nơi đồng cỏ tươi mới. Ngài chăm lo mỗi chúng ta. Quý vị có bao giờ kinh nghiệm được sự bồi dưỡng tẩm bổ từ Chúa chưa? Những lúc con người chúng ta kiệt quệ, đuối sức, quý vị và tôi cần đến đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tĩnh. Chúng ta hãy suy nghĩ điều này. Làm thế nào quý vị và tôi được đến những nơi có đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tĩnh? Câu 2 nói như thế nào? Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Để được những bãi cỏ xanh tươi đến những bờ suối yên tĩnh, quý vị và tôi phải để Chúa là người chăn giữ chỉ dẫn chúng ta. Chúng ta sẽ không đến được đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tĩnh nếu chúng ta không nhận biết Chúa là đấng chăn giữ chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ đến được bờ suối yên tĩnh nếu quý vị và tôi không lệ thuộc vào sự dẫn dắt của Chúa. Lắm lúc chúng ta tự ý đi tìm vào những nơi mà chúng ta nghĩ là có bãi cỏ xanh tươi, có những bờ nước yên tĩnh. Nhưng hỡi ôi, nhiều lúc đó là những đồng cỏ hoang héo, những bờ suối chảy cuồn cuộn, không có sự nghỉ ngơi, ầm ĩ dữ dội. Quý vị và tôi cần để Chúa dẫn dắt mỗi chúng ta, để mỗi chúng ta được an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi và dẫn chúng ta đến mé nước bình tĩnh. Thứ nhất, một đời sống đầy đặn Chúa ban là một đời sống được Chúa chăm lo. Thứ nhì, một đời sống đầy đặn là đời sống được Chúa phục hồi. Trong câu 3 phần đầu, David kể lại rằng Ngài bổ lại linh hồn tôi. David nói rằng Ngài bổ lại linh hồn của ông. Khi Chúa là người chăn tốt, cung cấp chiên của Ngài sự nghỉ ngơi tại nơi đồng cỏ xanh tươi, những bờ suối yên tịnh, thì Ngài cũng chăm nom chiên của mình. Do đó chiên của Chúa được phục hồi trở lại. Quý vị có bao giờ kinh nghiệm con người mình cần được sự phục hồi phục sức khỏe không? Khi tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tôi cần những giấc ngủ ngắn. Và khi thức dậy tôi thấy sức lực mình được hồi phục. Tôi cảm thấy con người mình được làm mới lại, renewed. Tôi tin rằng David là người kinh nghiệm sự phục hồi của con người mình hơn ai hết. Ông phạm tội nghiêm trọng với người và nghiêm trọng nhất với Đức Chúa Trời. Và khi tiên tri Nathan dùng lời Chúa quở trách David, David ăn năn tội của mình từ cả con người của mình. Ông nói rằng ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Và ông viết lại cái tâm trạng của ông, nói rằng Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy theo lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa cái sự vi phạm tôi tùy theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi sạch hết trội gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên tôi một lòng trong sạch và làm mới lại cho tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi trước khỏi mặt Chúa, cũng đừng cắt khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Và Kinh Thánh chép lại Đức Chúa Trời xóa tội David. Và sau khi được Đức Chúa Trời tha tội mình, phục hồi con người mình, David lớn tiếng rằng: Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội tội mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, vì trong lòng không có sự giả dối. Thi Thiên 32. Quý vị và tôi hãy áp dụng điều này. Trong đời sống tâm linh của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta mệt mỏi, kiệt sức, không còn mật thiết với Chúa, khi chúng ta xa Chúa, thì lúc đời sống tâm linh của quý vị và tôi cần được phục hồi. Lúc chúng ta cần được sự tha thứ, bình an, hãy đến với Chúa và xưng tội mình ra. Sứ đồ Giăng nói rằng nếu chúng ta thú nhận tội lỗi mình thì Ngài vốn là đấng thanh tín công chính sẽ tha thứ tội chúng ta và thanh tẩy chúng ta mọi điều bất chính. Đến với Chúa cầu xin Ngài làm mới lại mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. David chia sẻ lại rằng không chỉ Chúa làm mới lại con người ông, nhưng Chúa cũng dẫn ông vào các lối công bình. Các lối mà con dân Chúa phải đi, một trong những vai trò quan trọng của người chăn là hướng dẫn chiên mình. Người chăn tìm cho chiên ăn uống, nghỉ ngơi. Dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Thứ ba, David được Chúa chỉ dẫn. Chúng ta thấy rằng dẫn tôi vào các lối công bình nghĩa là người chăn hướng dẫn chiên mình trên những lối đi đúng. Dẫn chiên đi đúng đường, đến nơi, đến chốn được mọi sự bình an. Chiên không bao giờ mệt mỏi bởi vì người chăn không dẫn chiên vào những con đường cong quẹo nguy hiểm. Người chăn biết trước có những gì trên đường chiên đang đi và sẽ đi. Dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Một điều trong câu 3 cho quý vị và tôi biết, Chúa luôn chỉ dẫn quý vị và tôi vì danh tên của Ngài. Khi nói đến danh của Đức Chúa Trời là chúng ta nói đến danh, thanh danh, tiếng tốt của Ngài. Danh Chúa của quý vị và tôi là thánh, là thiện. Sự nhân từ Ngài trên chúng ta còn tồn tại đời đời và sự thanh tín Chúa trên đời sống của quý vị và tôi còn đến mãi mãi. David thưa Chúa rằng hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Thi Thiên 8. Trong Thi Thiên 106, các con dân Chúa nhớ lại là tại xứ Ai Cập, tổ phụ chúng tôi không chăm chỉ về các phép lạ Chúa, không nhớ lại sự nhân từ dư dật của Chúa. Do vậy, Ngài cứu họ vì cớ danh Ngài, hầu cho bày ra quyền năng của Ngài. Trong Thi Thiên 143, David cũng nói rằng hỡi Đức Giê-hô-va vì cớ danh Ngài, xin hãy làm cho tôi được sống. Chúng ta thấy Chúa dẫn dắt cứu vớt dân sự Chúa không chỉ vì danh của Ngài, nhưng điều Ngài làm phù hợp với bản chất của danh tên của Ngài. Bài hát hồi nãy chúng ta nói là sao? Worthy is your name, danh Chúa đẹp thay. Matt Redman có sáng tác một bài ca tựa lời là Blessed be the name of the Lord, bài rất là hay, tôi rất là thích. Blessed be your glorious name. Đức Giê-hô-va dẫn đưa quý vị và tôi vào các lối công chính vì cớ Ngài là Đức Chúa Trời, danh trên hết mọi danh. Từ câu 1 đến câu 3 chúng ta thấy mọi cảnh vật phong phú, êm đềm, thanh thản, những bãi cỏ xanh tươi, những bờ suối yên tĩnh, tâm hồn được phục hồi làm mới lại. Được Chúa chỉ dẫn vào con đường đúng vì danh Ngài. Đến câu số 4, chúng ta trở về câu số 4. Dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chủng bóng chết trong nguyên văn, chữ ghê là miền đất thấp. Và chữ Salome là nơi tối tăm, sâu thẳm. Khi chiên đi trong tối tăm nguy hiểm, những khe núi bị bóng che không có ánh sáng. Hiểm họa cho chiên trong bóng đêm là chiên sẽ không biết khi nào thú dữ sẽ tấn công mình. Và những khe núi mờ mịt bên cạnh sườn núi có những dốc trên bên chật vật, nguy hiểm. Đây là hình ảnh nói về sự bấp bênh, mù mịt, không chắc chắn trong cuộc đời. Đi vào lối vào một khe núi mù mịt không biết sẽ dẫn đến đâu. David không ngừng lại tại đây, nhưng kết thúc bằng một câu kép theo sau. Dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Tại sao? Vì Chúa ở cùng ông, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi ông. Quý vị biết cây trượng và cây gậy phải không? Người chăn chiên lúc nào cũng có cây trượng và cây gậy. Người chăn dùng cây trượng và cây gậy để đẩy lui những thú dữ muốn hại chiên. Chúng ta hãy suy nghĩ điều này. David cho quý vị và tôi biết kinh nghiệm của ông. Mặc dù đời sống của ông có lúc ngột ngạt, bị đè nặng bằng những nỗi buồn nặng trĩu, đời sống của ông bị bao vây quanh quanh những mù mịt nguy hiểm đang đe dọa mình. Và David kinh nghiệm rằng ông không hoảng sợ. Tại sao? Ông không hoảng sợ bởi vì ông kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Cái trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Cái trượng và cây gậy biểu tượng sự hiện diện của Chúa và sự bảo vệ của Ngài. Martin Luther trong thế kỷ thứ 16 phản đối giáo hội khi thấy giáo hội lúc đó bảo tín đồ rằng người có thể được xóa tội của mình qua quẻ xá tội. Dựa vào lời kinh thánh, Luther viết ra 95 luận điểm không đồng ý với người bán quẻ xá tội lúc bây giờ tại Đức Quốc là John Tetzel. Giáo hội lúc bây giờ giận dữ vô cùng. Và Luther nhắc lại sự cứu rỗi theo lời Chúa dạy. Sự cứu rỗi không thể kiếm được bởi việc làm tốt, mà chỉ nhận được và bởi ân điển của Chúa và qua đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ. Sola fide. Và Luther nhắc lại lời Chúa hay là sứ điệp của tin lành có thẩm quyền trên hết, trên cả thẩm quyền của giáo hội và truyền thống của giáo hội. Sola scriptura. Luther từ chối không rút lại 95 luận điểm trước lời yêu cầu của Đức Giáo Hoàng lúc bây giờ là Leo đệ thứ 10. Và giáo hội lên án quy tội Luther, nói là 95 luận điểm của Luther là nghịch thuyết tà đạo, chống lại giáo hội và nhiều lần tính mạng bị đe dọa. Trước các hội đồng xét xử, Luther tuyên bố quả quyết không rút lại 95 luận điểm của mình trừ khi nào luận điểm trái lại với lời Chúa trong Kinh Thánh. Một lòng kia Luther nói như vậy: A mighty fortress is our God, a bulwark never failing, our helper he amid the flood of mortal ills prevailing. Our helper, the spirit and the gifts are ours through him who with us sided. Đây là cũng lời trong bài ca mà Luther sáng tác: Chúa vốn bức thành kiên cố ta rồi, thuận khiên ta che đỡ hàng ngày, đấng cứu giúp hồi nguy khốn ưu sầu. đấng giúp ta luôn thắng nhiệm màu. Chúng ta thấy Luther kinh nghiệm sự che chở và an ủi của Đức Chúa Trời trong cảnh nghịch. Từ lời bài hát chúng ta vừa nghe, tôi vẫn tin Ngài dầu khi gặp cảnh khổ nào. Trong thế giới mà chúng ta đang sống, chúng ta thấy tai biến nghịch cảnh xảy đến. Trải qua nhiều thập kỷ, chúng ta thấy trước những hiểm họa, sau những tai biến xảy ra, đất nước chúng ta luôn tìm đến lời của Đức Chúa Trời để được an ủi, vì Ngài là đấng an ủi. Chúng ta thấy trước tội ác xấu xa, tai họa vận nghịch trong đất nước, các tổng thống, các vị lãnh đạo quốc gia đều quay lại lời của Chúa để tìm sự an ủi cho đất nước. Và thật sự như vậy, Đức Chúa Trời là thần an ủi. Trong lúc bối rối, Chúa đến với chúng ta, ban sự bình an cho chúng ta. Dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Tôi biết một số quý vị đang đối diện với một hoàn cảnh có vẻ như là chủng bóng chết. Và tôi cũng biết rằng có quý vị cũng đang đi trong một cái hoàn cảnh giống như chủng bóng chết. Và tôi cũng biết một số quý vị đã đi qua một cái hoàn cảnh mà dường như là chủng bóng chết. Một khó khăn nào đó, một thử thách nào đó, hay một hy sinh nào đó trong cuộc sống, trong công ăn việc làm, trong gia đình, liên quan đến hôn nhân, người thân, con cái. Tôi không biết chủng bóng chết của quý vị tối tăm như thế nào, nặng chịu như thế nào. Hãy biết rằng Chúa đang đi với mỗi chúng ta và giúp mỗi chúng ta đi qua khỏi chủng bóng chết đó. Chúng ta cùng ôn lại, một đời sống đầy đặn Chúa ban là một đời sống được Chúa chăm lo. Một đời sống được Chúa phục hồi, một đời sống được Chúa chỉ dẫn, một đời sống được Chúa che chở và an ủi. Cuối cùng, một đời sống đầy đặn là một đời sống được Chúa hậu đãi. Đến câu 5, Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. David nói rằng Chúa dọn bàn cho ông, nghĩa là David được Chúa hậu đãi, chuẩn bị sửa soạn cho ông một bữa tiệc. Tại đây chúng ta thấy David dùng hình ảnh của người chủ nhà đại tiệc để mô tả sự chăm sóc của Chúa cho chính ông. Hơn thế nữa, David được Đức Chúa Trời đãi tiệc trước mặt kẻ thù nghịch mình. Chúng ta hãy hình dung một hình ảnh đang ngồi ăn trong nhà với Chúa và kẻ thù ở bên ngoài chỉ nhìn vào mà không làm hại gì được. Đây là một điều an ủi vô cùng cho David và cho quý vị và tôi ngày hôm nay. Và chúng ta vui hưởng và sự dự phòng của Chúa trước mọi hoàn cảnh. Ngay cả trong nghịch cảnh tai họa, trong lúc khó khăn trăm bề bao quanh chúng ta, Ngài vẫn mở đường, chu cấp giải đáp nhu cầu cần thiết cho quý vị và tôi. David đã kinh nghiệm điều này và tôi tin rằng quý vị đang kinh nghiệm sự chăm sóc của Chúa hằng ngày trong đời sống. Sau khi Chúa chuẩn bị bữa tiệc, David kể tiếp, Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Theo lễ nghi của người Do Thái, sức dầu trên đầu là bổ nhiệm một người nào đó, một người chọn làm vua như Saul David. Theo văn mạch ở đây, khi sức dầu trên đầu tôi, có nghĩa là khi khách đến nhà, chủ nhà muốn tôn quý khách của mình. Chén tôi đầy tràn là nói đến sự vui hưởng của người dự tiệc và sự chu đáo của người đãi tiệc. Chủ tiệc thật là rộng rãi, Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. David muốn nói rằng ông được Chúa quý trọng qua sự thết đãi tốt đẹp của Chúa. Lòng mến khách của Ngài đối với ông. Và David đáp ứng lại sự đối đãi rộng rãi của Chúa là ông vui hưởng trong Ngài. Ông nói trong Thi Thiên số 16 là Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp hay là gia tài của tôi và là cây chén của tôi. Quý vị có bao giờ vào nhà hàng được thết đãi một cái bữa cơm tấm 10 món không? Quý vị biết cơm tấm bây giờ có 10 món. bò 7 món, cá thì hình như 8 món. Hay là một cái bữa ăn đặc sản gì đó. Hơn thế nữa, tại đây David thực lại kinh nghiệm của mình là được Chúa chăm nom chuẩn bị một bữa ăn như là một bữa ăn tối có 10 món, 10 course meal. Quý vị có kinh nghiệm giống như kinh nghiệm của David không? Một điều tôi thấy tại đây là mối liên hệ mật thiết giữa Chúa và David. Ông ngồi ăn trong bàn ăn của Chúa, được Chúa trọng đại, được Chúa bảo đảm sự an toàn trước mọi đe dọa xung quanh bên ngoài và tận hưởng bữa tiệc. Một điều khác chúng ta được học tại đây là được ngồi cùng bàn ăn với Chúa, là tận hưởng tình bạn hữu, tình giao hữu với Đức Chúa Trời ngay cả trong nghịch cảnh. Đây là mối quan hệ riêng biệt giữa mỗi quý vị và tôi với Đức Chúa Trời. Và mối liên hệ đặc biệt này trong khung cảnh đến ơn phước của Chúa và sự bảo vệ của Ngài. Sau khi David kể lại kinh nghiệm về ơn phước và sự che chở của Đức Chúa Trời trong đời sống của ông từ câu 1 đến câu 5, chúng ta kết thúc Thi Thiên 23 trong câu số 6, chúng ta trở lại câu số 6. Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Nhìn lại cuộc đời của David, David được Chúa để nghỉ ngơi những bài cỏ xanh tươi, uống tại những bờ suối yên tĩnh. Được Chúa làm mới lại con người mình. Được Chúa dẫn mình trên những con đường mà mình không biết được. Được Chúa bảo vệ, che chở trong phong ba bão táp của cuộc đời. Và được ngồi bàn ăn với Chúa trong lúc nguy hiểm. Để kết luận và nói một cách khác, David quả quyết rằng, there's no doubt, ơn lành và ơn thương xót của Chúa sẽ theo cả cuộc đời mình. Và David trông mong sẽ được ở trong nhà Chúa muôn đời. Cuối năm, quý vị và tôi hãy cùng suy nghĩ điều này. Tại sao David cuối cùng dùng hai danh từ phước hạnh và sự thương xót? Trong nguyên tắc văn tiếng Hebrew, hai danh từ tov là nói về lòng tốt, goodness, và hesed thường là unfailing love hay là loving kindness. Ở đây được dịch là thương xót hay nhân từ. Một cách ngắn gọn dễ hiểu là nói về lòng tốt và lòng thương xót. Trong đời sống của David, David thốt lên rằng trong nhiều thi thiên của ông rằng hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Tôi và quý vị phải biết rõ và ghi nhớ điều này. Chúng ta không thể sống trên trần gian này nếu Chúa chúng ta không ban ơn lành trên chúng ta và không hậu đãi chúng ta qua sự nhân từ và thương xót của Ngài. Vì lòng tốt và lòng nhân từ thương xót của Chúa, Đức Chúa Trời đã khởi tiến chương trình cứu rỗi cho quý vị và tôi. Vì lòng tốt của Chúa mà tôi và quý vị được biết sự mầu nhiệm của Chúa. Và sự mầu nhiệm đó đã được giấu kín, nay được bày tỏ trong sự nhập thế của Đức Chúa Giê-xu. Cái chữ chúng ta thường nghe là Emmanuel. Chúa ở cùng chúng ta. Chúa ở trong chúng ta nhờ Chúa Giê-xu. Chúng ta biết phước lành và sự thương xót được bày tỏ qua sự giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu. Vì sự thương xót của Đức Chúa Trời mà chúng ta ngày nay được làm con cái của Chúa. Vì lòng tốt của Chúa mà quý vị và tôi được sanh lại, được thánh hóa bởi Đức Thánh Linh, được tinh sạch bởi huyết của Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc các hội thánh đầu tiên trong thế kỷ thứ nhất như thế này: Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, rằng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại, từ trong kẻ chết sống lại, mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Trong tinh thần Giáng sinh năm nay, chúng ta sẽ bị hư mất trong cõi đời đời nếu Đức Chúa Trời không thương xót mỗi quý vị và tôi. Ngài thương xót ban con một của Ngài là Chúa Giê-xu đến trần gian để làm của lễ chuộc tội cho tôi và mỗi quý vị. Cuối cùng David nói lên một cách mạnh dạn rằng tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. David muốn nói gì ở đây? David trông mong được ở trong nhà Chúa. Ở trong nhà của Chúa là như thế nào? Khi tôi và quý vị rời nhà đi nghỉ hè hay đi một đến nơi khác một thời gian, lòng chúng ta luôn mong trở về nhà của mình. Ăn chén của mình nằm trên giường của mình. There's no place like home. It's good to be home. Đối với dân Israel, trở về nhà có một ý nghĩa sâu sắc trong lịch sử của họ. Từ lúc họ được giải cứu khỏi ách nô lệ tại xứ Ai Cập, lang thang trong hoang mạc 40 năm, trông mong, trông đợi được cư ngụ tại miền đất hứa. Và sau đó dân Do Thái cũng phạm tội và bị đày qua xứ Babylon 70 năm. Họ mong mỏi được trở về quê hương, xây lại thành Jerusalem và đền thờ của Chúa. Và David chia sẻ trong Thi Thiên 27 như thế nào? Tôi đã xin Chúa một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Chúng ta cùng mở trong Thi Thiên đoạn 27 câu 4, câu này rất là hay. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va. Để làm gì? Để nhìn xem sự tốt đẹp của Ngài và cầu hỏi trong đền của Ngài. Được ở trong nhà Đức Giê-hô-va là được giao thông với Đức Chúa Trời. Ở trong nhà Đức Giê-hô-va ngụ ý rằng David có sự chỉ dẫn, chăm sóc của Chúa. Được ở trong nhà Chúa nói lên một hình ảnh yên ổn đời đời, mối quan hệ đang tiếp diễn. Ở trong nhà Đức Giê-hô-va cũng là cơ hội để kinh nghiệm Chúa cách mật thiết hàng ngày. Ở trong nhà Chúa là được ngồi ăn chung bàn với Chúa, được đãi tiệc cách rộng rãi. Ở trong nhà Chúa là không chỉ thoát khỏi kẻ thù, nhưng mà thoát đến sự hiện diện của Chúa. Ở trong nhà Chúa là được gặp Chúa face to face, để biết Chúa như sứ đồ Phao-lô đã nói với hội thánh Cô-rinh-tô. Chúng ta được nhắc đến một điều tại đây. Chúng ta đang sống trong một thế trần thế bị ô nhiễm bởi sự không tin Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta thấy tội ác lan tràn khắp nơi. Abraham gọi ông là kẻ kiều ngụ trên đất. Sứ đồ Phi-e-rơ gọi các tín đồ là kẻ ở trọ, kẻ đi đường. Hay nói khác hơn là người con cái của Chúa, chúng ta là người tạm trú trên trần gian này. Là khách kiều ngụ, là kẻ ở trọ, là kẻ đi đường. Chúng ta bao giờ cũng trông mong một chỗ ở tốt hơn. Một quê hương mới trên trời mà Chúa đã sắm sẵn cho mỗi chúng ta. Chúa phán với các môn đồ rằng ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi thì ta sẽ trở lại đem các ngươi đi. Với ta hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Một trong những phân đoạn Kinh Thánh mà tôi thích nhất là Khải Huyền đoạn 21. Tiên tri Giăng nói lại như thế này. Lúc ấy tôi thấy trời mới, đất mới. Tôi nghe một tiếng lớn từ Ngài nói rằng này đền tạm của Chúa ở với loài người. Ngài sẽ ở với họ, Ngài sẽ làm dân Chúa, chính Ngài sẽ ở với họ và Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ. Ngài sẽ lau ráo tất cả hết nước mắt của họ, sẽ không còn chết chóc, tan chế hoặc khóc than hay là đau khổ nữa. Vì những việc trước đã qua rồi. There will be no more death or sorrow, crying or pain. Đó là một phần của nhà Đức Chúa Trời. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Đó là sự trông chờ chắc chắn của David ngày xưa. Và đó cũng là sự trông đợi chắc chắn của mỗi quý vị và tôi. Mỗi cuối năm các công ty đều làm bản kiểm kê và đánh giá cuối năm. Make an inventory and evaluation. Và đặt chỉ tiêu cho năm mới. Hôm nay là ngày Chủ nhật cuối năm. Mỗi chúng ta nhìn lại năm qua và đứng trước ngưỡng cửa của năm mới. Quý vị và tôi hãy tự hỏi, tôi có kinh nghiệm như David đã kinh nghiệm không? Tôi có nhận biết Chúa là vua, là người chăn của tôi không? Tôi học được sự thỏa lòng trong bất cứ cảnh ngộ nào chưa? dù no hay đói, dù dư hay thiếu. Đời sống tôi có được vui mừng, thỏa lòng bởi vì Chúa ban ơn trên tôi. Chúng ta có được nghỉ ngơi tại đồng cỏ xanh tươi, bờ suối yên tĩnh, kinh nghiệm được sự cung cấp của Chúa. Tôi có cầu xin Chúa làm mới lại con người tôi hằng ngày không? Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên tôi một lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Là tôi con của Chúa, có lúc chúng ta rơi vào trong nghịch cảnh, tâm tối, đường đi mù mịt, thử thách châm bề thoạt đến bao vây chúng ta. Những quý vị và tôi kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi chúng ta và mở đường cho ra khỏi. Trong năm qua, quý vị và tôi có vui hưởng sự thết đãi rộng rãi của Chúa trong mối giao thông mật thiết với Ngài không? Quý vị có biết rằng là con cái của Chúa, mỗi chúng ta đang sống trong ơn lành và thương xót của Chúa trong đời sống của chúng ta, và Ngài sẽ tiếp tục ban ơn lành và sự thương xót cho chúng ta hằng ngày. Và cuối cùng chúng ta có biết rằng không có gì phước hạnh cho bằng là được ở trong nhà Chúa mãi mãi. Amen. Ôm lại những điều chúng ta vừa suy gẫm. Thi Thiên 23 nhắc lại ơn phước của Chúa cho con dân Chúa ngày trước và cho quý vị tôi ngày hôm nay. Sáng hôm nay quý vị và tôi suy nghĩ điều này. Vậy thì khi được Chúa ban phước cho chúng ta, ban cho chúng ta đời sống đầy đặn, sống sung mãn, thì quý vị và tôi phải làm gì? Nói một cách khác, khi Chúa làm phước cho tôi thì tôi phải làm gì? Khi Chúa làm phước cho chúng ta thì quý vị và tôi phải làm phước cho người khác. Khi Chúa ban phước và thương xót chúng ta thì chúng ta phải bắt chước Chúa ban phước và thương xót người khác. Quý vị còn nhớ câu chuyện người đầy tớ không biết ơn không? Nợ chủ mình rất là nhiều, bán hết làm cả đời trả không được, có thể nói là cả hàng triệu đô la. Đến van xin chủ mình, chỉ hoãn lại thôi để trả tiền, trả nợ. Nhưng mà chủ bèn động lòng thương xót, không chỉ hoãn lại, mà còn tha hết nợ cho. Nhưng mà vừa được tha nợ thì đi ra ngoài đường gặp anh bạn, chỉ nợ mình có thể vài trăm đô. Và Kinh Thánh chép là đến tóm cổ, bóp cổ bạn của mình, đòi nợ. Và bạn của mình cũng sắp xuống van xin thêm ngày để trả nợ. Nhưng anh đi kiện người đó và anh đó bị bắt vào tù. Và các bạn thấy vậy buồn lắm và thuật lại cho chủ. Và chủ bèn đòi cái anh đầy tớ lại và nói rằng: này đứa đầy tớ độc ác, vì ngươi van xin, xin lỗi quý vị, van nên ta đã tha hết nợ cho ngươi, tại sao ngươi không thương xót đồng bạn như ta đã thương xót ngươi? Chủ nổi giận giao cho cai ngục tống giam người đầy tớ cho đến khi trả hết nợ. Sáng hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2012. Nếu Chúa tính sổ với mỗi quý vị và tôi, mỗi chúng ta đều nợ Chúa rất là nhiều. Điều quan trọng là quý vị và tôi có làm ơn thương xót anh em mình hay những người xung quanh không? Có nhiều cách làm ơn cho người khác. Khi quý vị và tôi được Chúa chăm lo, hãy chăm lo những người nào cần sự chăm lo. Khi quý vị và tôi được phục hồi, chúng ta hãy dùng kinh nghiệm phục hồi của mình để chia sẻ và đưa những người khác, những người cần được sự phục hồi từ nơi Chúa. Mỗi lúc quý vị và tôi được Chúa che chở, an ủi trong nghịch cảnh, chúng ta cần an ủi, nâng đỡ anh chị em mình trong nghịch cảnh. Và khi Chúa hậu đãi quý vị và tôi, thì mỗi chúng ta phải xòe tay giúp đỡ anh em mình một cách rộng rãi. Lời của một bài thánh ca quen thuộc: Make me a blessing. Make me a blessing. Out of my life may Jesus shine. O Savior, I pray, make me a blessing. to someone today. Đó là bài Nguyện tôi là nguồn phước. Mỗi lần tôi đi chợ và tôi cũng mua một cái hình này, tôi để trong nhà tôi và tôi có lời như thế này: When I count my blessing, I count you twice. When I count my blessing, I count you twice. Quý vị vậy, khi tôi đếm phước của tôi, thì tôi đếm phước, đếm anh hay chị hai lần. Quý vị và tôi hãy bảo đảm rằng khi anh chị em mình trong hội thánh, bạn bè, người thân mà đếm phước của họ, thì họ phải đếm mình ít nhất hai lần. Amen.